Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Nghĩa, Thu Hằng và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật 11 tháng 4 năm 2021. Lãnh đạo quốc phòng Mỹ và Philippines hội ý về tàu dân quân Trung Quốc ở Biển Đông. Lực lượng an ninh Miến Điện bị tố bắn lựu đạn tàn sát hơn 80 người biểu tình. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan kêu gọi giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và đồng nhiệm Philippines vào hôm qua đã thảo luận với nhau qua điện thoại về tình hình Biển Đông và các hoạt động gần đây của tàu dân quân biển Trung Quốc tràn ngập vùng đá Ba Đầu ở khu vực Trường Sa.
Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby, trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đề xuất với đồng nhiệm Delphine Lorenzana một số biện pháp để đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, trong đó có việc tăng cường năng lực nhận thức về các mối đe dọa ở Biển Đông. Manila trong nhiều tuần lễ này đã liên tục báo động về vụ hàng trăm tàu Trung Quốc tràn đến neo đậu tại vùng đá Ba Đầu ở Trường Sa, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, trước khi một số tỏa ra nhiều nơi khác trong khu vực. Theo chính quyền Philippines, cũng như nhiều nhà phân tích, đó là tàu của dân quân biển Trung Quốc. Nhưng Bắc Kinh đã phản bác, cho đấy chỉ là tàu đánh cá của họ đi tìm nơi tránh bão. Theo hãng tin Mỹ AP, phát ngôn viên Lầu Năm Góc hôm qua cũng xác nhận trở lại việc tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt cùng nhóm tác chiến kèm theo, cũng như tàu đổ bộ Mỹ USS Mackin Island đang hoạt động ở Biển Đông. Việc tàu Trung Quốc tập trung gần đây trong vùng biển Philippines đã bị Washington tố cáo là hành vi nhằm đe dọa các nước nhỏ hơn trong khu vực. Cuộc điện đàm giữa hai bộ trưởng quốc phòng Mỹ-Philippines cũng diễn ra trong bối cảnh có tin cho biết là hai chiến hạm Trung Quốc có võ trang đã đuổi theo một tàu dân sự chở nhà báo Philippines. Nếu được xác minh, thì đây là một hành động leo thang rõ nét vì là lần đầu tiên Bắc Kinh cho tàu hải quân đối phó với tàu dân sự. Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, vụ việc đang trong vòng điều tra, nhưng Bắc Kinh đã khẳng định rằng tàu của họ hoạt động xin trích bình thường và hợp pháp và chính phủ Trung Quốc có duy trì liên lạc chặt chẽ với Philippines.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Suga sẽ bày tỏ quan ngại về tình hình nhân quyền tại Trung Quốc. Hãng tin Nhật Kyodo dẫn các nguồn tin chính phủ Nhật Bản hôm qua cho biết, nhân hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật dự kiến diễn ra vào thứ Sáu 16 tháng 4 tại Washington, Thủ tướng Nhật Suga và Tổng thống Mỹ Biden sẽ bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc trong một tuyên bố chung. Hiếm khi các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hoa Kỳ nêu vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc trong một tuyên bố chung như vậy. Nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết thêm là hai nguyên thủ cũng sẽ nhất trí về tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, nơi căng thẳng đang gia tăng do các hoạt động quân sự của Trung Quốc. Chuyển sang Đông Nam Á, đã có ít nhất 82 người thiệt mạng trong vòn vẹn một ngày ở Miến Điện với vụ lực lượng an ninh bị cáo buộc là đã dùng súng phóng lựu bắn vào người biểu tình ở một thị trấn gần Rangoon hôm 9 tháng 4. Trên đây là thông tin do Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị tại Miến Điện AEPP và một trang tin địa phương tiết lộ.
Theo ghi nhận của hãng tin Anh Reuters, thoạt đầu thông tin chi tiết về số người chết ở thị trấn Bago cách Rangoon 90 cây số về phía đông bắc không được công bố vì lực lượng an ninh đã chất đống thi thể trong khuôn viên chùa Jaima Muni và vây kín khu vực. Tuy nhiên, vào hôm qua, Hiệp hội AAPP và trang tin Myanmar Now đã loan báo tin này. Theo Myanmar Now, súng đã bắt đầu nổ trước rạng sáng ngày 9 tháng 4 và tiếp tục đến buổi chiều. Một người tổ chức biểu tình tên là Ye Hertut được trích dẫn đã nhận xét vụ việc giống như một cuộc tàn sát diệt chủng. Họ như bắn cả vào mọi cái bóng. Tổ chức AAPP lo việc thống kê hàng ngày số người biểu tình bị lực lượng an ninh hạ sát và bắt giữ. Trước đó cho biết là đã có 618 người thiệt mạng kể từ ngày phong trào chống đảo chính bùng lên. Trong tình hình đó, truyền thông Miến Điện còn cho biết một liên minh quân đội các sắc tộc ở Miến Điện phản đối chiến dịch đàn áp của quân đội đã tấn công vào một đồn cảnh sát ở bang San, miền Đông, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Bên tấn công bao gồm chiến binh thuộc quân đội Arakan, quân giải phóng dân tộc Ta'an và quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Miến Điện. Để chống lại việc Internet liên tục bị cúp và cố gắng giành thắng lợi trong cuộc chiến thông tin. Thanh niên Miến Điện đang truyền tay lưu hành tờ báo Molotov, một ấn phẩm ngầm của những người chống lại cuộc đảo chính quân sự. Trên khắp nước Miến Điện, hàng nghìn độc giả đang tải xuống phiên bản PDF của ấn phẩm này trước khi in lại và phân phối các bản sao ở Rangoon, Mandalay và các thành phố khác.
Trong bối cảnh tình hình ở miền đông Ukraine vẫn rất căng thẳng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công du Thổ Nhĩ Kỳ và hôm qua đã gặp đồng nhiệm Recep Tayyip Erdogan. Trước đó một ngày, nguyên thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong đó, hai nhà lãnh đạo Nga-Thổ đã thảo luận về tình hình Ukraine. Trong cuộc họp báo với người đồng nhiệm Ukraine, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine. Từ Istanbul, thông tín viên RFI Anne-Anloe tường trình.
Entre Kiev et Moscou, Recep Tayyip Erdogan joue aux équilibristes.
Giữa Kiev và Moscow, ông Recep Tayyip Erdogan chơi trò giữ thăng bằng. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhắc lại rằng đất nước của ông không công nhận việc sáp nhập Crimea và ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Nhưng ông Erdogan cũng khẳng định việc tăng cường quan hệ giữa Ankara và Kiev không nhằm chống lại quốc gia thứ ba, hàm ý nói tới nước Nga. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine. Ông nói, chúng tôi tin rằng cuộc khủng hoảng hiện nay cần được giải quyết thông qua các phương pháp hòa bình và ngoại giao, tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và luật pháp quốc tế. Chúng tôi muốn sự leo thang đáng lo ngại được thấy trên thực địa thời gian qua chấm dứt càng sớm càng tốt và các bên tiếp tục lệnh hưu chiến. Về phía Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky nhận thấy những phát biểu của đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ là một dấu hiệu ủng hộ. Nguyên thủ Zelensky nói, chúng tôi đã thảo luận chi tiết về các hành động chung để bảo đảm an ninh và chống lại các mối đe dọa ở Biển Đen. Tôi muốn nhấn mạnh là Kiev và Ankara có chung cái nhìn về các mối đe dọa và cách đối phó. Tổng thống Ukraine gọi ngành công nghiệp quốc phòng là động lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa Ankara và Kiev. Quả thực, Thổ Nhĩ Kỳ đang góp phần trang bị vũ khí cho quân đội Ukraine.
Hãng tin Anh Reuters cho biết, tại Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng nước này hôm qua cho biết đất nước ông có thể bị khiêu khích do Nga làm tình hình trong khu vực xung đột ở vùng Donbass, miền đông Ukraine thêm nghiêm trọng. Bộ trưởng Andriy Taran nhận định những cáo buộc của Nga về việc quyền của những người nói tiếng Nga bị xâm phạm có thể là cái cớ cho việc Moscow nối lại các cuộc xâm lược vũ trang nhắm vào Ukraine. Nhìn sang nước Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump vào hôm qua đã được mời phát biểu tại một cuộc họp ở Florida của Đảng Cộng Hòa dành cho các nhà tài trợ chính của đảng. Cựu Tổng thống đã nhân cơ hội này chỉ trích các chính sách hiện tại của đương kim Tổng thống Joe Biden và cam kết mang lại chiến thắng cho đảng của ông trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Thông tin viên RFI tại Hoa Kỳ Lubna Anaki tường thuật.
Chúng ta
tập trung về đây tối nay để nói về tương lai của Đảng Cộng Hòa. Donald Trump đã mở đầu bài phát biểu của ông bằng những lời vừa rồi vào tối ngày hôm qua. Là khách mời danh dự của cuộc gặp gỡ các nhà tài trợ của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống một lần nữa nhấn mạnh đến thành tích của ông tại Nhà Trắng và dự đoán sự trở lại mạnh mẽ của Đảng của ông. Tôi không nghi ngờ gì là vào năm 2022, chúng ta sẽ giành lại quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện. Donald Trump nói thêm rằng một ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa cũng sẽ giành lại Nhà Trắng vào năm 2024. Cuộc họp của các nhà tài trợ của Đảng Cộng Hòa diễn ra tại một khách sạn ở Florida, không xa Mar-a-Lago, nơi ở của nhà tỷ phú. Một dấu hiệu đối với nhiều nhà quan sát cho thấy là cựu Tổng thống vẫn nắm quyền tuyệt đối trong Đảng Cộng Hòa, bất chấp thất bại của ông, bất chấp vụ tấn công vào Điện Capitol, bất chấp hai phiên luận tội để truất phế ông. Nhiều quan chức đảng đã nối đuôi nhau đến thăm nhà tỷ phú để tìm kiếm sự ủng hộ của ông. Uy thế của Donald Trump đã kích động các cuộc đấu tranh nội bộ trong Đảng Cộng Hòa giữa những người kiên quyết ủng hộ cựu Tổng thống và những người tin rằng Đảng Cộng Hòa nên giữ khoảng cách với chủ nghĩa Trump.
Lubna Anaki, New York, RFI.
Về đại dịch COVID-19, dịch bệnh bùng phát ở nhiều nước châu Á, Campuchia lo ngại dịch lan rộng. Sau một năm tránh được đại dịch, Campuchia đang phải đối mặt với khủng hoảng dịch tễ. Nếu như suốt một năm qua, Campuchia chỉ chính thức ghi nhận khoảng 500 ca COVID-19, thì đây là số ca nhiễm mới hàng ngày trong thời gian gần đây. Chính quyền Phnom Penh buộc phải đưa ra nhiều biện pháp mang tính răn đe vì sắp đến kỳ nghỉ năm mới của người Campuchia. Ngày hôm qua, Thủ tướng Hun Sen dọa phạt tù những người không tuân thủ cách ly và sa thải công chức nếu họ từ chối tiêm chủng. Thông tin viên Juliet Boucher tường trình từ Phnom Penh.
Mi-février, 4 ressortissantes chinoises s'évadent de la quarantaine.
Vào giữa tháng 2, 4 người Trung Quốc đã trốn cách ly bắt buộc khi đến lãnh thổ Campuchia. Những người này đã đến nhiều địa điểm ở Phnom Penh. Vấn đề ở chỗ, nhiều người trong số này nhiễm COVID-19. Sau một thời gian lây lan trong cộng đồng người Hoa, virus corona giờ ảnh hưởng đến nhiều địa điểm nhạy cảm ở Campuchia. Trong số những ca nhiễm COVID-19 ở thủ đô tuần này, có ít nhất 483 công nhân tại một nhà máy dệt may và vài chục người bán hàng ở nhiều khu chợ. Đây là kịch bản tồi tệ cho chính quyền. Các biện pháp hiếm hoi hoặc chưa từng có liên tục được ban hành như giới nghiêm ở Phnom Penh và Siem Reap, cấm lưu thông giữa các tỉnh v.v. Và từ ngày 10 tháng 4, nhiều khu phố ở thủ đô bị phong tỏa. Từ khi một đạo luật được phê chuẩn vào giữa tháng 3, hàng loạt án phạt tù mang tính răn đe cũng có thể sẽ được áp dụng. Từ giờ, nếu không tôn trọng cách ly khi tới Campuchia, có thể sẽ bị phạt 3 năm tù giam cho đến 20 năm đối với bất kỳ ai cố ý phân phát virus. Dù chưa được áp dụng, nhưng Thủ tướng Hun Sen đã nhắc lại với những người dân những mức án phạt trên trong bài phát biểu trên truyền hình dài 2 tiếng. Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Campuchia cho rằng nước này có thể đang bên bờ thảm kịch quốc gia nếu như không nhanh chóng khống chế được virus, trong khi hệ thống y tế của quốc gia đang phát triển này có nguy cơ bị quá tải.
Juliette Buchez, Phnom Penh, RFI.
Theo số liệu chính thức, Campuchia chỉ có gần 4.100 người bị nhiễm virus corona và 26 ca tử vong. Còn nước láng giềng Thái Lan dự kiến lập thêm 10.000 giường cho bệnh viện dã chiến ở thủ đô Bangkok để khống chế làn sóng dịch. Theo Reuters, ít nhất 12 bệnh viện ở Bangkok đã ngừng xét nghiệm virus corona từ thứ Sáu vì hết bộ xét nghiệm hoặc bị quá tải. Với 789 ca nhiễm mới và một ca tử vong trong vòng 24 giờ được thống kê vào tối hôm qua, Thái Lan có tổng cộng gần 32.000 ca nhiễm và 97 người chết tính từ đầu mùa dịch. Tại Ấn Độ, bang Maharashtra, nơi có thành phố Bombay, bị phong tỏa vào mỗi cuối tuần trong tháng 4. Số ca nhiễm mới hàng ngày tại Ấn Độ không ngừng tăng, thêm 132.000 ca trong vòng 24 giờ. Vì thiếu vaccine, nhiều bệnh viện ở Bombay đã phải ngừng tiêm chủng. Trước đó, chính quyền New Delhi đã quyết định ngừng xuất khẩu vaccine AstraZeneca để ưu tiên tiêm chủng trong nước. Tại khu vực Đông Á, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đang đối mặt với số ca nhiễm mới hàng ngày tăng trở lại trong những ngày gần đây, trung bình 600 ca tại Hàn Quốc và hơn 3.600 ca mới ở Nhật. Về vaccine ngừa COVID-19, một quan chức y tế cấp cao của Trung Quốc thừa nhận các loại vaccine do nước này bào chế đạt hiệu quả không cao như vaccine thế hệ mới, theo công nghệ ARN thông tin. Tại một cuộc họp báo trong ngày hôm qua ở Thành Đô, miền Tây đất nước, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Trung Quốc đã đề cập đến một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả của vaccine Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stéphane Lagarde cho biết thêm chi tiết.
Les autorités chinoises reconnaissent ici publiquement ce que de nombreux laboratoires partenaires à l'étranger.
Nhà chức trách Trung Quốc công khai thừa nhận điều mà nhiều phòng nghiên cứu đối tác ở nước ngoài đã nói: các loại vaccine bất hoạt của Trung Quốc vốn dĩ sử dụng virus đã chết để kích hoạt hệ thống miễn dịch có khả năng bảo vệ người được tiêm ngừa kém hơn so với loại vaccine công nghệ ARN thông tin được bào chế dựa trên công nghệ di truyền tiên tiến. Tại Brazil, một viện y sinh ở Sao Paulo từng xác định vaccine Sinovac của Trung Quốc chỉ đạt hiệu quả ở mức trên 50%, còn theo nghiên cứu của giới đại học ở Chile, thậm chí loại vaccine này còn hầu như không phát huy kết quả sau liều tiêm đầu tiên, hiệu quả chỉ đạt 3%. Ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, một số bệnh viện phải tiêm tới 3 liều vaccine Sinopharm cho các bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch. Tạm thời, Trung Quốc không khuyến nghị dùng nhiều loại vaccine hay để ngừa các biến chủng SARS-CoV-2, nhưng điều này có thể sẽ thay đổi. Cao Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc giải thích là có hai giải pháp đang được nghiên cứu nhằm giải quyết vấn đề về tính hiệu quả của vaccine hiện có. Giải pháp đầu tiên là điều chỉnh khoảng cách giữa hai lần tiêm, hiện tại hai liều được tiêm cách nhau khoảng 6 tháng, hoặc tăng số lần tiêm ngừa. Giải pháp thứ hai có thể là kết hợp với các loại vaccine khác. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ tăng cường nghiên cứu về những loại vaccine có khả năng ngừa virus tốt hơn. Những tuyên bố này của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc đã khiến nhiều người chú ý vì có thể dẫn đến việc lùi ngay mở cửa biên giới quốc gia rộng lớn này, nơi đã trở thành một hòn đảo biệt lập do áp dụng các biện pháp dịch tễ nghiêm ngặt về nhập cảnh. Mục tiêu của chính quyền là đạt 80% miễn dịch cộng đồng trước khi diễn ra Thế vận hội mùa đông Olympic Bắc Kinh 2022.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Còn tại Pháp, số bệnh nhân COVID-19 nặng được điều trị trong các khoa hồi sức tích cực vẫn không ngừng tăng. Theo số liệu cơ quan y tế Pháp công bố chiều tối hôm qua, trong vòng 24 giờ có thêm 388 bệnh nhân mới nhập khoa hồi sức, chăm sóc tích cực, nâng tổng số này lên thành 5.769, mức cao nhất tính từ ngày 17 tháng 4 năm ngoái. Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran thông báo mở rộng chiến dịch tiêm chủng cùng kể từ ngày mai 12 tháng 4. Tất cả những ai trên 55 tuổi đều được tiêm ngừa với vaccine AstraZeneca hoặc Johnson & Johnson mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào. Sau đây là một số tin tức khác.
Tang lễ Hoàng thân Philip diễn ra vào ngày 17 tháng 4 tới đây. Lễ tiễn đưa phu quân của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị sẽ được tổ chức trong khuôn khổ gia đình tại nhà nguyện St. George ở lâu đài Edinburgh. Theo Hoàng gia Anh ngày hôm qua, thì sẽ có khoảng 30 người tham dự, trong đó có hoàng tử Harry, nhưng vợ là Meghan vắng mặt vì đang mang thai con thứ hai. Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng không tham dự buổi lễ để cho nhiều thân quyến nhất có thể tham dự lễ tang. Anh Quốc tổ chức quốc tang công tước Edinburgh cho đến ngày trước ngày tổ chức tang lễ 17 tháng 4.
260 dự án được ký kết theo sáng kiến kết nối Trung Quốc-Singapore. Tính đến cuối tháng 3, tổng cộng 110 dự án hợp tác kinh doanh và 150 dự án tài trợ xuyên Việt, xuyên biên giới đã được ký kết trong khuôn khổ sáng kiến kết nối Trung Quốc-Singapore. Báo cáo của Văn phòng Quản lý Sáng kiến cho biết giá trị của các dự án hợp tác kinh doanh và tài trợ xuyên biên giới lần lượt là 20,7 tỷ và 13,1 tỷ đô la. Các thỏa thuận ký kết chủ yếu liên quan đến các dịch vụ tài chính, hàng không, kho vận, công nghệ thông tin và truyền thông.
Ngày 9 tháng 4 vừa qua, New Delhi phản đối chiến dịch tự do hàng hải của Mỹ trong vùng đặc quyền kinh tế Ấn Độ. Trước đó, trong một thông cáo ngày 7 tháng 4, hạm đội 7 Hoa Kỳ cho biết khu trục hạm John Paul Jones đã khẳng định các quyền tự do hàng hải bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Ấn Độ phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho rằng các quy tắc của Liên Hiệp Quốc không cho phép đi như vậy mà không có sự đồng ý.
Nhật Bản và Ấn Độ sẽ tổ chức cuộc gặp 2+2 trong tháng 4. Tokyo và New Delhi đang sắp xếp một cuộc gặp giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước tại Tokyo. Dự kiến hai bên sẽ thảo luận về cách thức hợp tác chặt chẽ hơn trong vấn đề quốc phòng. Nhật Bản và Ấn Độ đã ký một thỏa thuận vào năm ngoái cho phép quân đội hai nước hỗ trợ nhau về thực phẩm và nhiên liệu.
Về vaccine ngừa COVID-19, hiện tại tạm không có liên hệ nào giữa chứng đông máu và vaccine Janssen của hãng Johnson & Johnson. Thông tin được cơ quan dược phẩm Hoa Kỳ đưa ra ngày hôm 9 tháng 4, cơ quan này cũng cho biết đang điều tra về các mối nghi ngờ ở Hoa Kỳ.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở ra với tạp chí Thế giới Đáo Đây do Trọng Thành thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thể thao. Anh Vũ nói về bóng đá châu Âu trước áp lực do cường độ thi đấu quá tải. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, gia trình giới thiệu 5 ca khúc tóm lược cuộc đời bi kịch của Eric Clapton. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thanh Phương.
Điểm tuần báo.
Thu nhập phổ quát ngay bây giờ, đó chính là hàng tựa trên trang nhất của tuần báo Courier International tuần này. Tờ báo dành hồ sơ chính cho ý tưởng về thu nhập phổ quát đang ngày càng có khả năng trở thành hiện thực trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Tuần báo Le Point thì đặt câu hỏi trên trang bìa, chúng ta còn có thể tránh sự suy tàn hay không? Đối với Le Point, khủng hoảng kinh tế đã đẩy nhanh sự thoái trào của nước Pháp, vốn đã khởi đầu từ thập niên 1970. Sự trỗi dậy trở lại chỉ có thể đến từ việc cải tổ các định chế, dành ưu tiên cho sáng chế và đào tạo và yểm trợ cho văn hóa, nhưng với điều kiện phải hành động nhanh. Tuần báo Lopes thì đăng trên trang nhất bức ảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với hàng tựa Sự đánh cuộc cuối cùng, theo tờ báo này, khi hứa hẹn sẽ chích ngừa COVID cho toàn bộ dân Pháp ngay từ mùa hè này, ông Macron đã lấy một rủi ro. Một năm trước cuộc bầu cử Tổng thống, ông đánh cuộc trên sự tái đắc cử. Tuần báo Lopes giải thích ván cờ mạo hiểm của ông Macron, điều tra về việc chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử của ông rất có thể sẽ diễn ra.
Vì sao châu Âu đã quá chậm trễ trong chiến dịch chích ngừa COVID-19? L'Express tuần này điểm lại một năm mà khối 27 nước Liên hiệp châu Âu đã thất bại ở mọi mặt trong cuộc chiến chống đại dịch.
Nhìn qua các con số thì thấy có vẻ hứng khởi lắm. Từ đây đến cuối tháng 6, 360 triệu liều vaccine sẽ được sản xuất từ các nhà máy của châu Âu. Khoảng hơn 55 triệu liều sẽ được giao cho nước Pháp. Nếu không có vấn đề về hậu cần, thì về mặt lý thuyết, toàn bộ những người lớn ở châu Âu, nếu muốn, đều sẽ được tiêm chủng trong suốt mùa hè năm nay. Châu Âu sẽ nhanh chóng trở thành vô địch thế giới về vaccine, như lời ủy viên châu Âu về thị trường nội địa Thierry Breton. Nhưng theo tờ L'Express, thật khó mà tin được điều đó, cũng như khó mà quên đi rằng, trong 12 tháng qua, Liên hiệp châu Âu đã quá chi ly, bủn xỉn, ngại rủi ro và ngây thơ. tự hào về mô hình xã hội của mình, khối này đã vấp ngã trước quá nhiều thủ tục nhiêu khê và lại tỏ ra không thực dụng. Sự trễ nải so với lịch trình ban đầu của chiến dịch tiêm chủng đã gây nhiều thiệt hại nhân mạng và kinh tế. Theo tính toán của hãng bảo hiểm tín dụng Pháp Euler Hermes, thiệt hại về kinh tế đối với toàn bộ châu Âu là 123 tỷ euro. Tuần báo Pháp nhắc lại là cách đây một năm, các nước châu Âu đã lâm vào cảnh mạnh ai nấy lo, thậm chí tranh giành với nhau khẩu trang và máy trợ thở. Chính trong bối cảnh đó mà cặp bài trùng Macron-Merkel đã thảo luận riêng với một vài hãng dược phẩm AstraZeneca, Sanofi và cả Moderna. Ngay sau đó, Ý và Hà Lan nhảy vào, cùng với Pháp và Đức lập ra một liên minh để thay mặt Liên hiệp châu Âu thương lượng về cung cấp vaccine ngừa COVID-19. Sau khi các thành viên khác kịch liệt phản đối, Ủy ban châu Âu bèn soạn một văn bản theo đó các nước của khối này chấp nhận ủy nhiệm cho Ủy ban thương lượng các hợp đồng mua vaccine, nhưng ngân sách tổng cộng dự trù không được vượt quá 2,9 tỷ euro. Vấn đề là các cuộc thương thuyết lại kéo dài cho đến cuối tháng 11, trong khi Anh và Mỹ sẵn sàng nhận toàn bộ trách nhiệm nếu xảy ra các sự cố hàng loạt về vaccine, thì châu Âu lại không chịu như thế. Đến ngày 21 tháng 12, 2020, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen mới xúc động thông báo cơ quan dược phẩm châu Âu cấp phép cho vaccine ngừa COVID đầu tiên, đó là vaccine Pfizer-BioNTech, trong khi vaccine này đã được Anh Quốc cấp phép từ trước đó 2 tuần, ngày 2 tháng 12, còn Hoa Kỳ thì đã cấp phép từ ngày 11 tháng 12. Đến đầu tháng Giêng 2021, khi chiến dịch tiêm chủng vừa mới bắt đầu ở châu Âu, những trục trặc đầu tiên đã lộ rõ. Tờ L'Express trích lời nghị viên châu Âu thuộc đảng cầm quyền của Pháp Pascal Canfin: các nhà thương thuyết và ủy ban quá tin tưởng vào những hãng dược phẩm mà không kiểm tra là họ có đủ khả năng để thực hiện đúng lời hứa hay không. Sanofi thì phải làm lại các thử nghiệm lâm sàng, còn Moderna và Pfizer thì bị trễ nải vì không thể sản xuất nhanh được. Cuối tháng Giêng, đến lượt AstraZeneca thông báo là trong đợt đầu tiên họ chỉ có thể giao 31 triệu liều thay vì 80 triệu như dự kiến ban đầu. Rồi hãng Anh Thụy Điển cuối cùng tuyên bố là họ chỉ có thể cung cấp cho 27 nước châu Âu tổng cộng 110 triệu liều thay vì 300 triệu như đã hứa cho 6 tháng đầu năm 2021. Trong lúc ai cũng lo thiếu thuốc tiêm ngừa COVID-19 thì gần đây Ủy ban châu Âu mới tiết lộ là từ tháng Giêng đến nay đã có 77 triệu liều được xuất khẩu ra khắp thế giới, trong đó có 21 triệu liều sang Anh Quốc, tức là 1/2 số vaccine đang được sản xuất trên lãnh thổ châu Âu. Cho nên Brussels nay buộc phải quyết định chỉ cho xuất khẩu vaccine sang những nước đang cần nhất, nhưng đã quá trễ. Theo L'Express, rút kinh nghiệm những thất bại ê chề của một năm qua, Liên hiệp châu Âu dự kiến thành lập một cơ quan có tên là Cơ quan Phản ứng Khẩn cấp Y tế. Theo mô hình cơ quan BARDA của Mỹ, cơ quan mới sẽ có quyền can thiệp vào mọi công đoạn từ tài trợ cho nghiên cứu cho đến phân phối dược phẩm, từ thử nghiệm lâm sàng cho đến sản xuất công nghiệp.
Cũng theo tuần báo L'Express, chỉ cần so sánh vài con số, ta thấy ngay là châu Âu đã thua cuộc với sự linh động, thái độ thực dụng và tâm lý sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Hoa Kỳ và Anh Quốc đã giành chiến thắng đầu tiên trong chiến dịch chích ngừa COVID-19.
Đến đầu tháng 4, 31,4% dân số Hoa Kỳ và 47% dân số Anh Quốc đã được tiêm ít nhất một liều vaccine, trong khi tỷ lệ này ở Pháp là 14,3% và ở Đức là 12,1%. Đó không chỉ là thắng lợi về mặt y tế mà còn là thắng lợi về kinh tế. Trong khi các nước châu Âu lục địa bước vào mùa xuân thứ hai bị phong tỏa, thì tại New York, sân khấu Broadway đang nhảy múa và ca hát trở lại. Nền kinh tế đang phục hồi nhanh chóng. Trong tháng 3 đã có hơn 900.000 việc làm được tạo ra ở Mỹ. Theo dự báo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, tăng trưởng của Hoa Kỳ có thể lên tới 6,5% trong năm nay, trong khi Liên hiệp châu Âu sẽ khó mà đạt được 4%. Thậm chí ít hơn. Không những thế, theo L'Express, một số quốc gia thành viên còn gây bất hòa trong Liên hiệp châu Âu khi tự ý đặt mua vaccine Sputnik V của Nga, trong khi vaccine này chưa được Brussels phê duyệt. Chưa biết là Sputnik hiệu quả như thế nào, nhưng nó đã gây ra nạn nhân đầu tiên, đó là Igor Matovič, thủ tướng Slovakia, đã buộc phải từ chức sau khi bí mật đặt mua 200.000 liều, trong khi vaccine này chưa được Liên hiệp châu Âu cấp phép. Nhiều nước khác cũng đã không cưỡng lại sự cám dỗ từ phía Nga. Hungary, Serbia, Cộng hòa Séc và Áo đã đi theo con đường này. Ngay cả Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng tuyên bố sẵn sàng đặt mua vaccine của Nga nếu nó được Liên hiệp châu Âu cấp phép. Nhưng Ủy viên châu Âu đặc trách thị trường nội địa Thierry Breton thì ngược lại khẳng định châu Âu chẳng cần đến Sputnik V chút nào. Tóm lại, sự xào xáo trong nội bộ châu Âu dĩ nhiên đã khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin khoái chí, bởi vì ông chỉ thích gây chia rẽ 27 nước Liên Âu. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian lại càng có lý khi tố cáo Moscow sử dụng vaccine Sputnik V như là một công cụ ngoại giao và tuyên truyền.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trong một thời gian dài bị xem là chuyện không tưởng, ý tưởng về một mức thu nhập phổ quát lại nổi lên trong các cuộc tranh luận do tác động của đại dịch COVID-19. Courrier International nhắc lại là từ đầu đại dịch, các chi phí công đã bùng nổ khắp nơi trên thế giới và tại nhiều nước, chính phủ đã cấp phát nhiều khoản trợ giúp khẩn cấp.
Như tuần báo Anh The Economist có nhắc lại vào tháng 3 2020, Quốc hội Mỹ đã thông qua một kế hoạch khẩn cấp dự trù phát cho đa số người lớn một ngân phiếu với số tiền tối đa là 1.200 đô la mà không kèm theo điều kiện nào. Người dân Hồng Kông thì nhận được khoản trợ cấp tương đương 1.300 đô la, dân Nhật thì được phát khoảng 930 đô la. Những khoản trợ cấp đó mà trên nguyên tắc không kéo dài, không phải là thu nhập phổ quát, nhưng nó mở đường và khiến cho ý tưởng này càng có thêm trọng lượng. Đã từng có những thử nghiệm ở Phần Lan cách đây 4 năm về thu nhập phổ quát. Theo Courrier International, năm 2021 có thể sẽ đánh dấu một bước ngoặt, nhất là tại Hoa Kỳ. Như tờ San Francisco Chronicle đã nhấn mạnh, đại dịch đã làm mất đi nhiều việc làm, khiến cho các vấn đề về nhà ở và an ninh lương thực thêm trầm trọng. Ý tưởng về một mức thu nhập được bảo đảm đã ngày càng thu hút nhiều người. Tại Colombia và Hàn Quốc, hai ứng cử viên tổng thống 2022 đã chọn việc thiết lập một thu nhập phổ quát là nội dung chính của chương trình tranh cử. Nhật báo Đức Die Welt thì ghi nhận là ngay tại Đức đã có một đảng, đó là Đảng Xanh, lần đầu tiên nêu lên vấn đề thu nhập phổ quát trong cương lĩnh của họ. Tại Pháp, trong khi chỉ còn một năm nữa là đến kỳ bầu cử tổng thống, hồ sơ này rất có thể sẽ nổi lên trở lại. Nhưng tuần báo The Economist cũng cảnh báo hiện nay các nước đua nhau trợ cấp trực tiếp là vì họ không quá lo lắng về gia tăng nợ công. Đến khi hết đại dịch, họ sẽ không còn có thái độ như vậy.
Không chỉ bị tác động của khủng hoảng y tế và kinh tế, theo tuần báo L'Express, nhiều ngành hiện còn đang gặp các vấn đề về cung ứng khiến các hoạt động bị chậm lại và giá cả tăng vọt.
Tiêu biểu là chất titanium dioxide, một chất mà chắc ít ai biết, nhưng nó lại hiện diện khắp nơi. Trong các mỹ phẩm, kem đánh răng, các loại sơn và cho đến tháng giêng 2020 vẫn còn có trong kẹo và bánh chế biến công nghiệp ở Pháp. Ưu điểm của khoáng chất này là có các sắc tố màu trắng bóng. Theo L'Express, cho tới nay một mình Trung Quốc cung cấp 1/4 thị trường châu Âu về titanium dioxide, nhưng nay Bắc Kinh đã quyết định hạn chế xuất khẩu vào lúc mà cỗ máy công nghiệp của nước này đang hoạt động mạnh trở lại. Hậu quả là giá chất bột trắng này đã tăng vọt 15-20% từ đầu mùa đông vừa qua. Các nguyên liệu gỗ, nhựa, chất bán dẫn và thép đặc biệt cũng gặp tình trạng tương tự. Nạn khan hiếm chất bán dẫn càng thêm trầm trọng do đại dịch COVID-19, buộc cả thế giới phải làm việc từ xa, khiến cho số bán máy vi tính và điện thoại di động tăng vọt. Tình trạng này khiến cho giá các con ship tăng lên 40%, ảnh hưởng nặng nhất đến ngành công nghiệp xe hơi, đến mức mà chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, 1,3 triệu xe hơi đã không thể xuất xưởng do thiếu các chất bán dẫn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI Việt ngữ. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm các tin chính vừa loan. Lãnh đạo quốc phòng Mỹ và Philippines hội ý về tàu dân quân Trung Quốc ở Biển Đông. Lực lượng an ninh Miến Điện bị tố bắn lựu đạn tàn sát hơn 80 người biểu tình. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan kêu gọi giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn.
Kính thưa quý vị, tiền ảo Bitcoin gây ô nhiễm nghiêm trọng tại Trung Quốc do tiêu thụ rất nhiều điện, đặc biệt là điện than. Theo một nghiên cứu mới của một nhóm khoa học gia Trung Quốc, phát triển tiền ảo đe dọa mục tiêu cắt giảm khí thải để hãm lại đà hâm nóng trái đất mà chính quyền Tập Cận Bình hứa hẹn với quốc tế. Vùng Đông Bắc Ấn Độ tiếp tục đón nhận di dân tị nạn Miến Điện bất chấp lệnh cấm của chính quyền Trung ương. Tại Hoa Kỳ, vụ xử viên cảnh sát bị cáo buộc giết hại người da đen George Floyd bước sang khúc quanh mới. Một chuyên gia y tế hàng đầu khẳng định nạn nhân chết do thiếu oxy. Biến thể virus Brazil của COVID-19 gây lo sợ tại Nam Mỹ do khiến người bệnh tái nhiễm dễ dàng. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. đồng tiền ảo Bitcoin gây nhiều thèm muốn cũng như lo sợ. Bitcoin được coi là mang lại những món lộc trời cho với khá nhiều người, trên thực tế gây rất nhiều tổn hại cho môi trường. Theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Nature ngày 6 tháng 4, đồng tiền ảo này tốn rất nhiều điện, đặc biệt là điện than. Đặc phái viên thường trú của RFI tại Trung Quốc, Stéphane Lagarde cho biết cụ thể.
Plus énergivore encore que les data centers, les mines chinoises de Bitcoin devraient consommer près de 300 TWh d'électricité en 2024, c'est plus.
Các mỏ đào Bitcoin tại Trung Quốc chiếm 80% số tiền ảo Bitcoin trên toàn thế giới, dự kiến sẽ tiêu thụ đến 297 TWh điện vào năm 2024, tức là nhiều hơn điện của cả một quốc gia như nước Ý vào năm 2016. Đây là kết quả nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc được công bố với sự cộng tác của các đại học Surrey, Thanh Hoa và Cornell. Các kết quả nghiên cứu được đưa ra thật không đúng lúc bởi chúng đi ngược lại với thông báo của Chủ tịch Trung Quốc hồi năm ngoái. Bắc Kinh cho biết sẽ thực hiện được mục tiêu đạt đỉnh về khí thải gây hiệu ứng nhà kính trước năm 2030 và trung hòa về khí thải vào năm 2060. Đào mỏ tiền ảo là hoạt động rất tốn năng lượng. Những người đào mỏ sử dụng các loại máy tính ngày càng mạnh hơn để có thể thực hiện được các phương trình phức tạp cho phép các giao dịch bằng tiền Bitcoin. Do đó mà các máy đào có xu hướng được đặt tại các tỉnh và khu vực của Trung Quốc, nơi điện rẻ nhất như Vân Nam, miền Nam Tân Cương và miền Tây, và đặc biệt là các tỉnh ở miền Bắc. Vùng Nội Mông còn nhiều máy đào Bitcoin hơn cả nước Mỹ, 8% số máy toàn cầu so với 7,2%, và chúng ta biết 40% số máy này vẫn phải dùng đến điện than. Theo ông Khương Thượng Vinh, tác giả chính của nghiên cứu được Nhật báo Khoa học Trung Quốc China Science Daily trích dẫn, thì mức độ phát thải do ngành công nghiệp tiền ảo Bitcoin đang trỗi dậy này sẽ có hậu quả tiêu cực đối với mục tiêu trung hòa khí thải của Trung Quốc. Khu vực Nội Mông Trung Quốc đã tiếp thu thông điệp này, vùng tự trị Nội Mông còn rất phụ thuộc vào than, chưa giới hạn được mức tiêu thụ năng lượng hồi năm 2019 theo kế hoạch. Chính quyền khu tự trị dự kiến cấm việc đào mỏ tiền ảo Bitcoin trước cuối tháng 4 này.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Tương lai của các loại tiền ảo như Bitcoin tại Trung Quốc rất khó dự đoán. Đồng tiền ảo này cạnh tranh cả với đồng yuan điện tử mà Bắc Kinh đang muốn phát triển. Theo hãng tin Bloomberg, Trung Quốc có thể ra luật cấm sản xuất và bán tiền điện tử. Sự phát triển của đồng tiền điện tử của Ngân hàng Trung Quốc cùng với các quy định mới về tiền ảo tại Trung Quốc có thể làm đảo lộn thị trường tiền ảo. Các đàn áp của tập đoàn quân sự tại Miến Điện từ hơn 2 tháng nay buộc rất nhiều người phải trốn khỏi đất nước. Trong số họ có nhiều cảnh sát và quân nhân không muốn cầm súng bắn vào nhân dân mình. Miền Đông Bắc Ấn Độ là nơi lánh nạn của khoảng 3.000 người Miến Điện. Bang Mizoram cùng với ba bang Manipur, Nagaland và Arunachal Pradesh với đường biên giới tổng cộng hơn 1.600 cây số là nơi đón nhận đầu tiên những người chạy nạn. Tuy nhiên, vòng tay mở rộng của các bang Đông Bắc không được chính quyền trung ương hoan nghênh. Ngày 7 tháng 3, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ đã gửi công văn yêu cầu chính quyền các bang nói trên có các biện pháp phù hợp để kiểm soát dòng nhập cư bất hợp pháp từ Miến Điện, tiến hành trục xuất ngay lập tức khi phát hiện. Quan điểm chính thức của chính quyền trung ương gây phẫn nộ tại các bang Đông Bắc, nơi đông đảo cư dân vốn là những người cùng sắc tộc với dân Miến Điện tị nạn, thậm chí cùng tôn giáo hay nói cùng thổ ngữ. Một phóng sự của đài France 24 công bố ngày 7 tháng 4 dẫn lời của nghị sĩ Lal Rosanga, thành viên của Đảng Mặt trận Dân tộc Cầm quyền tại bang Mizoram ở Đông Bắc Ấn Độ, phản đối quyết định của Bộ Nội vụ.
We are not very happy with the...
Chúng tôi không đồng ý với lệnh của Bộ Nội vụ chính quyền liên bang, không đồng ý cho chúng tôi tiếp nhận những người tị nạn và buộc phải trả người tị nạn về nước. Chúng tôi đoàn kết với họ. Đối với những người vượt biên giới để tị nạn ở chỗ chúng tôi muốn bảo vệ họ, cung cấp cho họ các phương tiện mà họ cần.
Chính quyền Trung ương New Delhi hiện chơi chính sách DJ trong quan hệ với tập đoàn quân sự Miến Điện. Ấn Độ một mặt kêu gọi phục hồi dân chủ, trả tự do cho tù nhân chính trị, nhưng mặt khác không ủng hộ việc đón nhận người tị nạn để tránh tạo cơ hội cho Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng với tập đoàn quân sự. Gia tăng cứng rắn với dân tị nạn là chủ trương của New Delhi. Mới đây, ngày 8 tháng 4, Tòa án Tối cao Ấn Độ cho phép trục xuất 168 người tị nạn Rohingya bị bắt ngày 6 tháng 3. Theo đại diện chính phủ, thì Ấn Độ không thể nào trở thành trung tâm quốc tế của những người nhập cư bất hợp pháp. Trước mắt, thái độ kiên quyết của chính quyền địa phương, cụ thể là bang Mizoram, vẫn giúp cho người tị nạn từ Miến Điện có được nơi lánh nạn tạm thời. Nhưng chính quyền bang có thể cưỡng lại trung ương đến khi nào? Tại Hoa Kỳ, vụ xử án viên cảnh sát Derek Chauvin tại thành phố Minneapolis với cáo buộc giết hại người da đen George Floyd bước vào cuối tuần lễ thứ hai. Sau khi bồi thẩm đoàn nghe hơn 30 nhân chứng, đến lượt các chuyên gia y tế vào cuộc. Các kết luận khoa học đầu tiên của bác sĩ đưa ra ngày 8 tháng 4 đặt bên bào chữa trước sự thật khó có thể chối cãi. Nhiều nhà quan sát cho rằng đây là một bước ngoặt trong vụ án người da đen George Floyd qua đời khi bị cảnh sát bắt giữ. Thông tin viên Eric DeSalve tường trình từ San Francisco.
Pendant 3 minutes et 27 secondes après le dernier souffle de George Floyd, Derek Chauvin a continué de maintenir son genou sur.
Trong vòng 3 phút 27 giây sau khi George Floyd chút hơi thở cuối cùng, viên cảnh sát Derek Chauvin vẫn tiếp tục chẹt đầu gối lên cổ nạn nhân. Đây là kết luận của vị chuyên gia về hô hấp nổi tiếng này trước toàn bộ bồi thẩm đoàn. Đối với bác sĩ Martin Tobin, việc chẩn đoán cho thấy chắc chắn là ông Floyd đã chết vì thiếu oxy do một lực ép quá mạnh trong tư thế bụng áp sát mặt đường, hai tay bị trói quạt sau lưng. Hai đầu gối của viên cảnh sát, một đè lên cổ, một đè lên sườn, có tác động tương tự như một nhà phẫu thuật cắt lìa hai lá phổi của nạn nhân. Chuyên gia về hô hấp nói trên tóm tắt. Quan điểm phía luật sư của viên cảnh sát Derek Chauvin cho rằng nguyên nhân cái chết của nạn nhân có thể là do dùng ma túy quá liều và tim yếu. Chuyên gia y tế nói trên đã bác bỏ một cách từ tốn với nhiều thông tin chi tiết. Theo bác sĩ Martin Tobin thì ngay cả một người khỏe mạnh nếu phải chịu những gì xảy ra với ông Floyd cũng sẽ tử vong. Luật sư của viên cảnh sát phản đối tất cả những điều ông nói sẽ chỉ là các giả thuyết. Không, bác sĩ trả lời. Tất cả điều này có thể kiểm chứng bằng số liệu. Và để chứng minh điều này, trước mặt bồi thẩm đoàn, bác sĩ Tobin đã đếm số lần thở của George Floyd. Đối với bên bào chữa, đây là một lời chứng khủng khiếp. Thật là rõ như ban ngày, việc bác sĩ Tobin ra trước bồi thẩm đoàn có thể là một bước ngoặt trong vụ án này.
Eric Dussel, San Francisco, RFI.
Từ vài tuần lễ nay, biến thể COVID Brazil tàn phá không chỉ quốc gia này mà đe dọa cả các nước láng giềng Nam Mỹ. Với 300.000 người chết, Brazil chiếm 10% số tử vong toàn cầu do COVID-19, cho dù dân số nước này chỉ là 3%. Nguyên nhân chủ yếu là do biến thể P1, thường được gọi là biến thể Brazil. Hệ thống y tế Peru có nguy cơ vỡ trận vì biến thể này. Phóng sự của thông tin viên RFI Munhambolo gửi về từ Lima.
Depuis plusieurs semaines, l'hôpital San Isidro Labrador, réservé aux patients COVID, est situé dans le quartier Daté, à l'est de Lima.
Từ nhiều tuần nay, bệnh viện San Isidro Labrador dành cho các bệnh nhân COVID nằm ở khu phố Daté phía đông thủ đô Lima hoàn toàn bị quá tải, như bác sĩ Luis Palomino cho biết. Ông nói, tất cả các giường bệnh và giường điều trị tăng cường đã kín người. Chúng tôi phải đón tạm bệnh nhân trên các xe lăn và cáng cứu thương. Bệnh nhân do biến thể Brazil chiếm trung bình đến 40% các ca nhiễm mới virus corona ở Lima, và tại khu phố dân nghèo này, nơi dịch bệnh hoành hành, thì tỷ lệ này lên đến 60%. Vẫn theo bác sĩ Luis Palomino, có nhiều gia đình, cả nhà bị nhiễm virus. Chúng tôi thấy bệnh nhân trẻ hơn so với đợt dịch đầu tiên. Có nhiều bệnh nhân trong lứa tuổi từ 26, 30 hay 35 tuổi trong tình trạng nghiêm trọng, cần phải được trợ thở tại phòng điều trị hồi sức. Trong số những bệnh nhân trẻ này đã có một số người chết. Trong phần lớn các trường hợp, đây là do tái nhiễm, có nghĩa là những người đã từng bị COVID và đã khỏi bệnh. Đây là một điểm đặc thù của biến thể Brazil đang lan rộng tại Peru trong những tuần này, khiến nhiều chuyên gia lo ngại. Chuyên gia về các bệnh lây nhiễm Juan Celis ghi nhận, có rất nhiều bệnh nhân vốn từng bị nhiễm virus trong đợt dịch đầu tiên lại bị nhiễm thêm một lần nữa. Chúng tôi biết rằng biến thể này có mức độ lây nhiễm mạnh hơn, tải lượng virus cao hơn 10 lần so với chủng thông thường. Điều này thật kinh khủng, bởi vì với nguy cơ tái nhiễm và mức độ lây nhiễm cao như hiện nay, thì số lượng các ca nhiễm tăng nhanh chóng hơn và cùng với đó là số lượng bệnh nhân nhập viện cũng tăng vọt, khiến cho hệ thống y tế bị quá tải. Để ngăn chặn hiện tượng này, cơ quan y tế Peru khuyến cáo người dân nên mang 2 khẩu trang. Bên cạnh đó, chính quyền cũng vừa quyết định triển hạn ít nhất là 2 tuần lệnh đình chỉ các chuyến bay đến từ Brazil.
Virginia Puello, Lima, RFI.
Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đầy của Trọng Thành. Sau đây mời quý vị nghe tạp chí Thể thao. Anh Vũ nói về bóng đá châu Âu trước áp lực do cường độ thi đấu quá tải.
Tạp chí Thể thao.
Đại dịch COVID-19 từ hơn một năm nay đã làm đình trệ đảo lộn các hoạt động thể thao trên toàn thế giới. Riêng với môn bóng đá, đặc biệt là ở sân cỏ châu Âu, dù vẫn vắng bóng khán giả trên các cầu trường, mùa bóng 2020-2021 đã trở lại với một nhịp độ hối hả và cấp tập hơn bình thường. Lịch thi đấu của các giải trong nước, quốc tế liên tiếp đan xen nhau với một mật độ thi đấu dày đặc, đặt ra những vấn đề lớn về sức khỏe của các đội bóng. Từ các câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia đang phải chịu áp lực lớn về tình trạng chấn thương hàng loạt cầu thủ trụ cột vì cường độ thi đấu quá tải, chưa kể đến mối đe dọa thường trực của COVID-19. Vấn đề cường độ thi đấu quá tải trong làng bóng tròn châu Âu không phải là mới. Sân cỏ châu Âu vẫn tự hào là nơi hội tụ đỉnh cao bóng đá thế giới với một hệ thống giải đấu đa dạng hấp dẫn nhất. Hệ quả là các cầu thủ đã bị cuốn vào các trận đấu liên tục ở cấp độ câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia, hầu như không còn thời gian trống để có thể phục hồi sức khỏe. Trong khi đó, các giải đấu châu Âu đang bước vào giai đoạn nước rút và trước mặt còn đấu trường lớn Euro 2020. Bài toán lực lượng đang là vấn đề đau đầu của các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia tham dự giải đấu lớn nhất châu lục khai cuộc chỉ ít ngày sau các câu lạc bộ kết thúc mùa bóng. Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay là chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Trước hết về cường độ thi đấu của các cầu thủ bóng đá chơi ở sân cỏ châu Âu, ông phân tích.
Ví dụ như một cái đội bóng phải thi đấu với một cái hệ thống league, tức là trận lượt đi lượt về, rất là nhiều cái giải cúp, rồi kể cả cái giải của hệ thống của châu Âu, rồi lại phải thi đấu siêu cúp trong nước, rồi siêu cúp của quốc tế, thì rõ ràng là quá nhiều. Nhiều năm trước đây thì người ta thống kê các cầu thủ chuyên nghiệp, họ thi đấu khoảng chừng 50 trận một mùa. Nhưng mà gần đây đó, hầu như tất cả những cầu thủ chuyên nghiệp mà là những cầu thủ trụ cột của các câu lạc bộ đó, có khi họ phải thi đấu không dưới 60 trận trong một mùa giải. Và chúng ta cũng nên nhớ một cái đặc điểm thứ hai nữa là các cầu thủ mà chơi trong các đội bóng lớn đó, thì cứ mỗi một trận đấu như vậy thì họ phải chạy khoảng chừng 10 km. Trong đó có khoảng từ 800 cho đến 1.200 mét là chạy tốc độ. Và những cầu thủ là tiền vệ là cái những người chạy nhiều nhất. Thậm chí người ta còn thống kê trong các cái giải World Cup thì các cầu thủ chạy nhiều nhất là đến 13,5 km trong một trận. So với những cái môn thể thao khác thì bóng đá là một trong những cái môn mà cầu thủ phải vận động nhiều. Bóng rổ thì thi đấu trong nhà, các cầu thủ mặc dù chạy tốc độ nhiều nhưng mà chỉ tối đa là 5 km thôi. Thì để nói rằng là với một cái mật độ thi đấu như vậy mà năm nay, năm 2021 lại có cái giải Euro chuyển sang, rồi ở châu Âu thì lại có The Nation League, rồi vòng loại World Cup thì cũng rơi vào cái thời điểm này. Bên cạnh những cái giải vẫn thường xuyên, tức là giải nội địa, ví dụ như là các cái giải lớn của nước Anh, Tây Ban Nha, của Đức hay là của Pháp, Ligue 1, rồi các cái cúp, các cái giải châu Âu hàng năm vẫn diễn ra, là Champions League, Europa League và các cái siêu cúp vân vân. Thì chúng ta thấy rằng với một cái hệ thống thi đấu như vậy, với một cái mật độ, cái cường độ như thế, đặc biệt là cái giai đoạn cuối này nè, bắt đầu từ cái khoảng mà khi bước vào cái vòng gọi là knockout đó, các cầu thủ trụ cột đều rất là cần thiết cho các cái đội bóng với cái tham vọng mà họ có thể giành được cúp hoặc là bước vào những cái trận đấu mà quyết định, những cái trận đấu rất là căng thẳng, kể cả về mặt thể xác cũng như tinh thần, khi mà các cầu thủ họ phải nỗ lực để giành những cái danh hiệu cho các câu lạc bộ của mình, thì rõ ràng là không thể thiếu cái chuyện mà chấn thương xảy ra, cũng như cái chuyện quá tải, cũng như cái chuyện căng thẳng. Và thậm chí là đối với các huấn luyện viên thì đó là một cái bài toán làm thế nào mà họ có thể xoay vòng các cầu thủ được, có những cái giải pháp và những cái đấu pháp hợp lý để có thể vừa bảo tồn lực lượng mà vừa có thể đạt được cái yêu cầu của mình trong các cái giải, từ giải nội bộ cho đến các cái giải quốc tế.
Tuần qua chúng ta đã chứng kiến hàng loạt các cầu thủ trụ cột của các câu lạc bộ lớn không còn có thể ra sân trong các trận đấu quan trọng vì kiệt sức hoặc chấn thương. Thực tế này có tác động không chỉ đến kết quả thi đấu của một đội bóng mà còn cả chất lượng chuyên môn của các trận đấu. Theo chuyên gia Trần Văn Mùi, bài toán lực lượng đang làm đau đầu các huấn luyện viên.
Cái đó rõ ràng là như tôi đã phân tích thì cái chuyện quá tải nó đã dẫn đến những cái chuyện, tức là chất lượng của các trận đấu sẽ không thể nào như cái mong muốn được. Và chúng ta có thể đơn cử, thí dụ như khi mà Champions League đang diễn ra, Bayern Munich là một cái đội đang là đương kim vô địch Champions League, nhưng mà họ có đến 9 cái chấn thương, mà những vị trí chấn thương này là đều những cái vị trí rất là then chốt. Tiền đạo Robert Lewandowski nè, rồi Serge Gnabry nè, rồi Douglas Costa, tiền vệ Corentin Tolisso, kể cả là Leon Goretzka, Marc Roca, tại thì coi như là trung vệ Jerome Boateng và David Alaba, là thì rõ ràng rằng là với một cái đội bóng như vậy đó, và những cái vị trí này đều là những cái cầu thủ mà là nằm trong đội tuyển quốc gia của các nước, thì rõ ràng rất là ảnh hưởng. Và chúng ta cũng thấy là Paris Saint-Germain là cái đội bóng mà đang phải đối đầu ở cái lượt về tiếp theo ở Champions League với lại Bayern Munich cũng có 5 chấn thương. Mauro Icardi nè là đang chấn thương, hay là Marco Verratti, hay là Kurzawa, rồi Juan Bernat Tây Ban Nha đấy cũng nằm trong Paris Saint-Germain, hay là hậu vệ Florenzi. Rồi chúng ta cũng thấy là ở Real Madrid cũng có những cầu thủ mà Rafael Varane, Sergio Ramos hay là Eden Hazard. Varane thì là của Pháp, rồi Ramos thì Tây Ban Nha, Eden Hazard là của Bỉ, thì đó là những cầu thủ trụ cột cả, nhưng mà là các cầu thủ này đang bị chấn thương. Thì rõ ràng là kể cả huấn luyện viên ở các câu lạc bộ rất đau đầu, mà đặc biệt là huấn luyện viên của đội tuyển thì bây giờ đó, gọi các cầu thủ chấn thương vào để chuẩn bị cho đội tuyển hay là tìm các cầu thủ khác, nó rất là khó khăn. Do đó thì rõ ràng là cái chất lượng không chỉ của những cái giải mà trong cái thời điểm mà đang chơi cái playoff này, kể cả là chuẩn bị cái Euro sắp tới, với cái việc quá tải, với cái hệ thống thi đấu như vậy. Tôi lấy một cái thí dụ khác, thí dụ là Raheem Sterling của Manchester City, ở cái phạm vi của câu lạc bộ cũng như là của đội tuyển quốc gia, Raheem Sterling sẽ phải chơi 73 trận trong một mùa giải nếu anh ta không bị chấn thương. Thì rõ ràng rằng đó là một cái chuyện hết sức là quá. Hay là chúng ta nói như cái Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe cũng vậy. Nếu chúng ta thấy rằng là với những cầu thủ mà có giá trị đến gần 200 triệu rồi 100 mấy chục triệu trở lên, thì cái chuyện mày phải giữ chân giữ cẳng để mà có thể chơi được cho cả câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia, thì đó là một cái bài toán cực kỳ khó khăn.
Các nhà quản lý bóng đá châu Âu cũng đứng trước sự lựa chọn nan giải khi họ đã xây dựng được một hệ thống giải đấu dày kín giúp cho đời sống bóng đá trở nên sôi động và sinh lợi nhiều, nhưng lại đe dọa sức khỏe cầu thủ và chất lượng các trận đấu. Chuyên gia Trần Văn Mui cho rằng đã đến lúc. Để bảo đảm sức khỏe của cầu thủ và chất lượng của bóng đá, UEFA chắc chắn sẽ phải xem xét lại và tính đến yếu tố con người trong bóng đá.
Cái việc mà phát triển lên nhiều cái hệ thống thì rõ ràng đây là một cái bài toán với những cái nhà tổ chức của UEFA phải suy tính lại. Nếu mà không có xem xét lại thì cái mật độ đó nó sẽ dẫn đến là chất lượng của từng cái giải nó sẽ có những cái ảnh hưởng. Và hợp đồng thì mặc dù là đã ký với lại các cái nhà tài trợ, với bản quyền truyền hình rồi với tất cả những cái dịch vụ khác nữa, tuy nhiên với một cái triển vọng của những cái giải lớn mà người ta cũng đang kỳ vọng là có thể khán giả sẽ quay trở lại sân, cho nên là họ cũng muốn nỗ lực là để có cái chất lượng tốt để người hâm mộ là họ cũng được hài lòng. Nhưng mà với cái mật độ như chúng ta đã tính như thế thì rõ ràng là họ rơi vào cái tình thế là rất là khó, là bởi vì đó là một cái chuyện mà tôi nghĩ trong tương lai có khi họ cũng phải xem xét lại, phải đơn giản quá cái thể thức. Thí dụ như là Champions League mùa trước thì là thi đấu một trận thôi, ở nguyên dập vòng knockout, thì mùa này thì lại là lượt đi lượt về. Do đó cho nên nó cũng là tăng cái mật độ lên nữa. Sau đó cái cách nào đó mà để mà không có phải quá nhiều trận đấu, và nếu mà nó quá nhiều chấn thương thì rõ ràng là các cầu thủ thế vai không chắc là có thể chơi được hay đúng cái đẳng cấp của câu lạc bộ của mình. Và chúng ta cũng đã từng thấy Barcelona thế nào, hay là Bayern Munich đang là đứng kim vô địch, nhưng mà những cái trận đấu vừa rồi của họ là cũng chật chội.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ. Sau đây là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, gia trình giới thiệu 5 ca khúc tóm lược cuộc đời bi kịch của Eric Clapton.
Góc Vườn Âm Nhạc.
Eric Clapton luôn được biết đến như một nghệ sĩ guitar vĩ đại nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, cuộc sống riêng tư của ông có khá nhiều bi kịch. Không biết mặt cha, nghiện ma túy, yêu vợ bản thân, con trai duy nhất qua đời. Thú vị hơn, sự nghiệp âm nhạc của Clapton có thể được tóm lược cô đọng qua 5 khúc hát, kết dính được thế giới nội tâm trong chuỗi bi kịch. Hát tặng cha. Nghệ sĩ guitar đa tài sinh năm 1945 tại ngôi làng nhỏ Surrey, Anh Quốc. Một nghịch lý khá trớ trêu là Clapton không biết mặt người cha của mình là ai. Thực tế, cha ông Edward Walter Fryer, người Canada, đã đi lính trước khi ông chào đời và không quay trở lại Anh. Chuyện Clapton mang họ mẹ có thể xuất phát từ việc mẹ ông, bà Patricia Molly Clapton, mang thai ở tuổi 15. Bà sớm bỏ lại Clapton cho ông bà ngoại nuôi dưỡng, chuyển qua Đức sinh sống với chồng mới. Sự thiếu vắng tình cảm dường như là một điều kiện thuận lợi để Clapton làm quen với cây guitar năm 13 tuổi. Năm 20 tuổi, ông đã có bản hit đầu tay For Your Love với tư cách là thành viên nhóm nhạc Yardbirds. Âm nhạc của Clapton đậm chất blues, chịu ảnh hưởng của những cây đại thụ như Freddie King, B.B. King. Có nguồn tin nói rằng khi ông nổi tiếng và thành danh, cha ruột của ông đã liên lạc trở lại. Đó có thể là nguồn cảm hứng cho một ca khúc đầy thiện cảm My Father's Eyes, đôi mắt của cha tôi. Ca từ bài hát ý nghĩa và truyền tải được thông điệp nhân văn của ý thức hệ. Ông hoài niệm ra người cha mình khi nhận ra đôi mắt của con trai của mình giống hệt mình. Ca khúc này đã lọt vào top 14 Billboard và đem lại cho ông giải Grammy trình diễn pop xuất sắc nhất. Eric Clapton được ghi danh tới 3 lần vào Rock and Roll Hall of Fame dưới tư cách nghệ sĩ solo, thành viên nhóm nhạc Yardbirds và nhóm Cream. Tạp chí âm nhạc uy tín Rolling Stone cũng bình chọn Clapton xếp thứ 2 trong số 100 nghệ sĩ guitar vĩ đại nhất mọi thời đại. Trong số các bản hit lừng lẫy, Layla làm minh chứng rõ nét nhất cho tài năng chơi guitar của Clapton. Ca khúc ra đời vào năm 1970 vào thời điểm Eric Clapton tham gia nhóm The Derricks and Dominoes. Layla có một câu chuyện hậu trường khá là thú vị. Clapton chơi thân với George Harrison, thành viên nhóm tứ quái The Beatles, nhưng khá nức cười. Tình bạn này lại nảy sinh một chuyện tình đơn phương Clapton với Patty Boy, vợ của Harrison. Ca khúc Layla ra đời khắc họa sự say mê điên cuồng của Clapton với Boyd. Triết lý và ý nghĩa thâm thúy của Layla xuất phát từ bài thơ của văn học Iran, câu chuyện của Layla và Majnun. Tác phẩm lay động Clapton sâu sắc từ nguyên tắc văn học tới một cảm xúc thực tế. Ông quyết định viết một ca khúc về chuyện tình tuyệt vọng với một người phụ nữ đẹp đã kết hôn. Ông sẽ phát điên nếu không lấy được nàng. Về âm nhạc, Layla cũng có một cấu trúc rất đặc biệt, gồm hai bản nhạc riêng rẽ được ghép nối hoàn chỉnh. Phần đầu chơi guitar được ghi âm trước, gây ấn tượng nhiều một giai điệu mạnh mẽ bùng nổ với rock và blues. Phần tiếp theo được ghi âm vào vài tuần sau, tay trống Jim Gordon chơi piano tạo được một giai điệu êm dịu, mượt như nhung. Không nằm ngoài mong đợi, chiếc cưa âm nhạc Layla cũng giúp Clapton hạ gục trái tim người đẹp Patty Boy. Sự nghiệp âm nhạc của Clapton thành công bao nhiêu thì bi kịch đời tư của ông chất cao không kém. Sau khi rời bỏ nhóm Derek and Dominoes, Birds và Cream, ra chơi solo ở thập niên 70, ông nghiện nặng heroin và rượu, đồng thời rút lui khỏi các cuộc biểu diễn. Tuy nhiên, những người bạn thân đã cố gắng giúp đỡ ông khỏi bóng đêm nghiện ngập. Khi tình yêu với Patty Boy đâm chồi nảy nở, Clapton đã từ bỏ được heroin. Hai người kết hôn năm 1979 sau 5 năm chung sống. Trong thời gian này, nghệ sĩ đã sáng tác ca khúc để đời cho người vợ, ông cư đổ bằng âm nhạc Wonderful Tonight, Em Tuyệt Vời Nhất Đêm Nay, trích trong album Slow Hand năm 1977. Tờ Billboard nhận xét đây là một bản ballad mềm mại và đáng yêu nhất của Clapton trong sự nghiệp đậm chất rock và blues. Bài hát mô tả tâm trạng chờ đợi người vợ trang điểm lên đồ khi đi dự tiệc tại gia của nghệ sĩ Paul McCartney. And then she asked me, hát tặng con trai. Sau chuyện tình ồn ào với Patty Boy, Clapton có một mối quan hệ sâu sắc với người bạn gái Italy. Lori DeSanto, bé trai Connor ra đời là một kết quả của mối tình này. Tuy nhiên, bi kịch khác đã ập đến cướp đi tài sản quý giá nhất đời ông. Đứa con trai 4 tuổi đã qua đời khi rơi từ tầng 53 khu căn hộ ở New York, Mỹ. Khi nghe tin con trai qua đời, Clapton trở nên đóng băng vì người bạn gái Santo thực sự hoảng loạn. Nhìn thấy xe cứu thương và lao lên căn hộ nơi xảy ra biến cố, Clapton nói, tôi cảm giác như đang bước vào một cuộc sống của ai đó. Đám tang của Connor được tổ chức 2 ngày trước sinh nhật lần thứ 46 của nghệ sĩ. Bi kịch thảm khốc này khiến ông lún sâu vào nghiện rượu để lấp đi một khoảng trống tình cảm. Cảm xúc mãnh liệt đã thôi thúc Clapton sáng tác bản nhạc Tears in Heaven. Nước mắt trên thiên đàng như khắc họa sự đau đớn tột cùng khi mất đi đứa con trai. Ca khúc đồng sáng tác với Win Jennings được sử dụng làm nhạc phim Rush. Ca từ bài hát xúc động khi mô tả một sợi dây tình cảm vô hình giữa Eric Clapton và con trai Connor. Một bản nhạc mô tả sự suy sụp tinh thần đã được khán giả toàn cầu đón nhận một cách nồng nhiệt. Ca khúc được xuất bản trong album MTV Unplugged trình diễn live năm 1992. Album cùng tên cũng lấy đi nước mắt của ban giám khảo Grammy khi đoạt 3 giải thưởng quan trọng nhất: ghi âm của năm, ca khúc của năm và album của năm. Ca khúc cùng tên đã leo đến hạng 2 Billboard và thành công trên toàn cầu, đặc biệt tại Mỹ, châu Âu và Nhật. Tên tuổi của Clapton bừng sáng trở lại sau một thời gian dài chìm trong sự cách ly xã hội và biến cố cá nhân. Thành công nghệ thuật của ông chịu ảnh hưởng sâu sắc cùng trạng thái cảm xúc của người sáng tác. Thế giới không chỉ chuyên sáng tác, sản xuất và biểu diễn là một thế mạnh không thể phủ nhận của Clapton. Ca khúc Change the World đã đem lại cho Eric Clapton 3 giải Grammy năm 1996, trong đó có ca khúc của năm và ghi âm của năm. Bài hát sáng tác bởi Tommy Sims, Gordon Kennedy và Wayne Kirkpatrick được thu âm lần đầu bởi ca sĩ nhạc đồng quê Winona Judd. Tuy nhiên, bản phối guitar acoustic của Eric Clapton với phần bè của Babyface mới đem lại luồng sinh khí mới cho tác phẩm. Nhà thơ Bernie Taupin, người chuyên viết lời cho Elton John, cho rằng đây là một ví dụ điển hình của bài hát thành công mà không cần ca từ đẹp. Nó đòi hỏi việc sản xuất công phu và một giai điệu bắt tai. Tất nhiên, bếp trưởng Eric Clapton là một người đủ kỹ năng và ngón nghề guitar để chế biến một bài hát hạng xoàng thành một món ăn hấp dẫn. Ai có thể nghi ngờ khi ông đã thay đổi cả thế giới bằng một cảm xúc chân thật và những bi kịch của đời tư.
Thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Giai Trình đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lãnh đạo quốc phòng Mỹ và Philippines hội ý về tàu dân quân Trung Quốc ở Biển Đông. Lực lượng an ninh Miến Điện bị tố bắn lựu đạn tàn sát hơn 80 người biểu tình. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan kêu gọi giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng ở Biển Đông Ukraine. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam. Liệu Việt Nam và Philippines sẽ bớt đơn phương khi đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông hay không? Thu Hằng phỏng vấn nhà nghiên cứu Antoine Bondas, chuyên gia về Đông Á tại Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Thể thao. Anh Vũ nói về bóng đá châu Âu trước áp lực cường độ thi đấu quá tải. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh hôm nay do Trọng Nghĩa phụ trách, phần kỹ thuật âm thanh do Krasina thực hiện. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. L'eau a dans ton bout, paix que ça brenait là.
Auparavant, moi nous coûte là, t'es qu'à couper zebra. Mais je dis jour, faut que ça coûte là, t'as coupé bomba. Juste papi, t'as point physique. Les jeunes point pour modèle. Normal, yo pas molly. Maman, veille chou. Les potes qui jouent, qui battent tout, vent caillou. Déception à la vie fait si moins triste. Nostalgie fait moins songer, tout y jodi, moins vin artiste. Maman criait moins pour mon pain chérif.